là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh vai trò của liên kết hợp tác xã đối với công tác giảm nghèo ở vùng cao. Tiếp đó là ghi nhận những việc làm ý nghĩa đối với các trẻ khuyết tật ở các xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến năm 2023, tỉnh Yên Bái đã dành trên 131 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đến nay tỉnh đã giải ngân hỗ trợ được gần 120 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Số kinh phí còn lại sẽ tiếp tục được tỉnh bố trí hỗ trợ theo kế hoạch của năm 2024-2025. Với nguồn vốn trên, Yên Bái tập trung hỗ trợ theo 4 nhóm, đó là chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, chính sách hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Về cơ bản, các nhóm hỗ trợ đều đã được giải ngân đạt trên 80% kế hoạch. Chỉ có chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, kinh phí giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch. Nguyên nhân là do điều chỉnh giảm quy mô hỗ trợ thực hiện các dự án. Qua thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã góp phần xây dựng thành công các mô hình trồng trọt chăn nuôi tập trung, đảm bảo năng suất chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi một số nhóm mặt hàng gặp nhiều khó khăn, thì 11 tháng qua sản phẩm hạt nhựa chất dẻo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tỷ trọng xuất khẩu tăng mạnh. Theo đó, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này đạt trên 41 triệu đô la, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương trên 4 triệu đô la. Sản phẩm hạt nhựa chất dẻo của Yên Bái chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản. Đây là thị trường xuất khẩu tiềm năng. Một số ít cũng đã được xuất sang Mỹ và một số thị trường trong khối ASEAN. Khi Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA đã mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là xuất khẩu mặt hàng hạt nhựa chất dẻo. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường khó tính, đòi hỏi các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm.
Trên 17 km đường bê tông và 10,7 km đường đất mở mới, 34 công trình hoàn thành 100% khối lượng, tiến độ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt trên 5,1 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch, là kết quả trong việc phát triển giao thông nông thôn của huyện Trạm Tấu từ đầu năm đến nay. Các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại bốn mùa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn huyện. Để hoàn thành mục tiêu phát triển 31 km giao thông nông thôn trong năm 2023, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân trong đầu tư phát triển giao thông nông thôn, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường công tác quản lý, bảo trì, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.
Là huyện nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh, hiện trên địa bàn huyện Văn Chấn có trên 22.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Để bảo vệ tốt diện tích rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã rà soát xác định vị trí các vùng trọng điểm cháy rừng tại 14 xã, duy trì hoạt động của 1213 tổ tự quản xung kích chữa cháy rừng, gồm 2.408 người ở các thôn tổ dân phố, tổ chức thực hiện diễn tập ứng phó cháy rừng tại thôn Ngã Ba, xã Sùng Đô để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống chữa cháy rừng, sơn sửa 25 biển báo khu rừng cấm lửa và tiếp nhận cấp phát các trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng.
Với mục tiêu không còn nhà tạm, nhà rột nát và không ai bị bỏ lại phía sau, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành khởi công xây dựng gần 1.600 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 100% kế hoạch năm 2023. Năm 2023, tỉnh Yên Bái dành trên 78,9 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát với phương châm nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần, còn lại là sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự tổ chức làm nhà, địa phương nơi cư trú đã huy động các nguồn lực để tổ chức xây nhà. Việc chăm lo hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành và toàn xã hội, giúp các gia đình an cư lạc nghiệp, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.
Quan tâm phát triển thể thao thành tích cao, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 60 huy chương với 11 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 40 huy chương đồng. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đầu tư có chiều sâu nhằm phát triển thể thao thành tích cao trong các giải đấu toàn quốc và quốc tế với các môn thể thao như điền kinh, cử tạ, cầu mây, bóng rổ, bóng ném, đá cầu. Trong đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái duy trì đào tạo 50 vận động viên đội tuyển tỉnh, trên 30 vận động viên có đẳng cấp, 9 kiện tướng, 22 vận động viên cấp 1. Trong đó, các đội tuyển thể thao đã duy trì tập luyện theo đúng kế hoạch huấn luyện của các bộ môn. Công tác quản lý vận động viên luôn được quan tâm chú trọng, đảm bảo duy trì nề nếp sinh hoạt, nội vụ gọn gàng, suất ăn luôn được đảm bảo về khối lượng, chất lượng theo chế độ quy định của tỉnh.
Huyện Trấn Yên hiện có 48 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 18 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Để đặt mục tiêu 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025, ngành giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên đã tập trung các nguồn lực để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo. Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cho các trường học trên địa bàn, tập trung chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tổng nguồn vốn ngân sách xây dựng trường chuẩn quốc gia trung bình mỗi năm Trấn Yên đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh chiếm 50%, còn lại là ngân sách huyện. Hiện nay các trường nằm trong kế hoạch xây dựng chuẩn quốc gia mức độ 2 đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Riêng năm 2023, huyện Trấn Yên có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trong đó có 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, xác định hợp tác xã có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở địa phương. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các địa phương, nhất là huyện vùng cao, luôn quan tâm tạo điều kiện các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực, từ đó góp phần tạo sinh kế bền vững, giảm nghèo tại các địa phương.
Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông thôn tại tỉnh Yên Bái đạt 35 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,1%. Có được kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của kinh tế tập thể và hợp tác xã, tổ hợp tác, nhất là khu vực dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa của tỉnh. Được thành lập từ năm 2021, hợp tác xã cộng đồng bản Mang Mủ, xã Mồ Sề, huyện Mù Căng Chải hiện có 7 thành viên. Tận dụng lợi thế của địa phương có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với các địa điểm du lịch và gần các địa danh nổi tiếng, hợp tác xã đã phát triển các tour du lịch khám phá. Trung bình mỗi năm hợp tác xã tổ chức khoảng 40 tour thu hút khoảng trên 600 khách du lịch. Hợp tác xã đã phát huy thế mạnh của các thành viên là những người bản địa, nắm rõ văn hóa, phong tục tập quán và địa hình. Nhờ đó mà tổ chức được nhiều hoạt động hay đặc sắc. Việc này vừa góp phần tạo công việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và người dân, vừa góp phần quảng bá được vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa con người địa phương. Không dừng lại ở tổ chức các tour trải nghiệm, hợp tác xã còn liên kết với các hộ làm du lịch homestay ở địa phương để du khách đến cư trú, nghỉ dưỡng và khám phá các nét văn hóa về ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán. Đồng thời, tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng của người dân như mật ong, măng ớt rừng, thịt lợn sấy. Anh Giàng A Xúa, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Sát tới này thì hợp tác xã em cũng định hướng là sẽ tổ chức nhiều tour về trải nghiệm văn hóa cũng như bản sắc phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông ở trên này, như trải nghiệm vé sát ong, trải nghiệm đi cấy, trải nghiệm bừa, đi cày bừa ấy. Và đặc biệt nữa thì Mù Căng Chải cũng có một số đỉnh núi như là đỉnh núi Tháp Trời, đỉnh Lùng Cúng. Nên là hợp tác xã cũng sắp tới, hợp tác xã cũng sẽ tổ chức một số tour trải nghiệm leo các đỉnh núi ở Mù Căng Chải ạ.
Huyện Mù Căng Chải hiện có trên 700 tổ hợp tác, 52 hợp tác xã sản xuất kinh doanh các ngành nghề, vật liệu xây dựng, sản xuất nông lâm nghiệp, thương mại, hoạt động dịch vụ du lịch. Từ khi các hợp tác xã và tổ hợp tác đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả, giúp cho người dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với phát triển du lịch. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Các cái hợp tác xã và tổ hợp tác ở trên địa bàn đã góp phần quan trọng để phát triển sản xuất, cũng như là tạo điều kiện về việc làm, cũng như là thu nhập cho người dân. Các cái sản phẩm đến nay mà đã đạt được nhiều cái kết quả rất là tích cực, như là về táo mèo, rồi mật ong, hoa hồng, nấm, rồi các cái sản phẩm đặc sản khác ở trên địa bàn thì cũng đã được sản xuất, đưa ra thị trường và được khách hàng ưa chuộng, cũng như là tạo được các cái chuỗi liên kết và phát triển bền vững.
Hợp tác xã Minh An, thôn Bó Mi, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên tuy mới được thành lập nhưng đã tạo công việc làm cho nhiều lao động tại địa phương nhờ đa dạng hóa các sản phẩm, tận dụng được thế mạnh của địa phương. Hiện hợp tác xã tập trung sản xuất các sản phẩm chè khô, trà hoa vàng và phát triển một số ngành nghề mới như trồng măng, giang. Anh Bàn Trung Kiên, giám đốc hợp tác xã Minh An chia sẻ.
Hợp tác xã chúng tôi thì chủ yếu là dân tộc Dao, là người dân tộc, thì trình độ văn hóa thì rất chỉ là thấp. Để mà nâng cao thu nhập cho thành viên thì chúng tôi chủ yếu là làm cái sản phẩm về trà, với lá giang. Lá giang thì thật ra thì Tân Phượng chúng tôi thì cây giang thì cũng rất chi là nhiều. Bà con cũng đi hái, thu nhập chủ yếu là những cây giang và ngoài ra còn những cây chè. Lá giang thì họ đi hái một ngày cũng được 40-50 cân thì cũng kiếm được tiền triệu. Thì làm chúng tôi để mà làm cái xưởng để mà sấy để mà tạo quan để làm cho bà con nhân dân, để nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân tại địa phương.
Hiệu quả rõ nét nhất của hợp tác xã là đã góp phần chuyển giao được các tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp họ dễ dàng áp dụng vào sản xuất tại gia đình, thay đổi tư duy, chủ động áp dụng cái mới, thay đổi cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các dịch vụ thương mại. Nhờ đó đã nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình, nhiều hộ thoát được nghèo, vươn lên trở thành hộ khá giả. Chị Triệu Thị Chín, thôn Bó Mi, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên nói.
Hiện nay chúng tôi thu mua chè hoa vàng này, thu mua chè san tuyết này, với lại thu mua cả lá giang này. Tôi thấy những sản phẩm này cũng mang lại lợi nhuận rất cao cho bà con, mỗi tháng phải 4-5 triệu một người.
Càng ở những vùng sâu, vùng xa, các hợp tác xã càng thể hiện rõ vai trò giúp các thành viên và người dân địa phương xóa đói giảm nghèo. Từ chỗ tự cung tự cấp chuyển sang liên kết sản xuất, từ thủ công chuyển sang dây chuyền máy móc, người nông dân chủ động chuyển thành những người công nhân lành nghề trong chính mô hình sản xuất của các sản phẩm mà họ làm ra. Từ đó nâng cao nhận thức, tạo môi trường để người dân tiếp cận với các dịch vụ thương mại, du lịch, chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Đây là nền tảng để các địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của tỉnh là giảm bình quân trên 4% mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có một lớp học tự mở miễn phí dành riêng cho trẻ khuyết tật do cô giáo Hoàng Thị Vị giảng dạy. Tình cảm sâu nặng của cô giáo và những mảnh đời đặc biệt ở đây đã được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phản ánh trên sóng ITV và các nền tảng số của đài. Hình ảnh đó đã chạm tới trái tim của một nhóm học sinh viên lớp truyền hình chất lượng cao K41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ đó nhóm đã quyết định tổ chức một lễ Giáng sinh sớm cho các em khuyết tật trong lớp học. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những việc làm ý nghĩa của cô giáo Vị và các bạn sinh viên trường báo dành cho các em khuyết tật nơi đây qua ghi nhận sau.
Các bạn nhìn lên trên bảng này xem là các bạn thử xem ở trên bảng này là hình ảnh cái gì đây? Cây gì?
Cây thông.
À, cây thông, đúng không nhỉ? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cái ý nghĩa của cái ngày Noel nó sẽ như thế nào nhá. Thường thường là cứ đến ngày 24, ngày 25 tháng 12 ấy, của cuối năm sắp đến này thì người ta tổ chức cái lễ Giáng sinh. Chúng ta gửi tặng nhau những món quà và đặc biệt là chúng ta ngồi đây thì chúng ta sẽ làm những cái món quà.
Tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có một lớp học đặc biệt. Bởi đây là lớp học từ thiện từ trái tim. Việc dạy hoàn toàn miễn phí trên tinh thần tự nguyện do cô giáo Hoàng Thị Vị, một giáo viên nghỉ hưu trực tiếp giảng dạy. Dạy học chưa bao giờ là một nghề dễ dàng, đặc biệt là đối với những em bé không may mắn, có những khiếm khuyết về mặt nhận thức. Thế nhưng đối với cô giáo Hoàng Thị Vị, đó lại là niềm vui, là sự đam mê và thôi thúc của trái tim đồng cảm. Bắt đầu từ việc dạy các em tập tô màu, tập viết chữ, viết số và tập đọc.
Nhà vịt ở gần một con kênh xinh xinh. Hôm nay trời đẹp, bố mẹ cho vịt con ra kênh tập bơi, mới tập mà vịt con đã bơi rất nhanh.
Buổi học với chủ đề về Giáng sinh do nhóm các bạn học sinh sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền phối hợp với cô giáo Vị tổ chức để giúp các em tự mình tô màu cho bức tranh cây thông Noel, mang những món quà tinh thần ấm áp đó để tặng cho bố mẹ mình. Dù những nét chữ còn chút nghịch ngoạc, chưa ngay ngắn hay những bức tranh còn tô dang dở, nhưng sau mỗi nét chữ vệt màu, đó là sự nỗ lực của các em. Trong ánh mắt của những đứa trẻ thơ ngây, dường như ánh lên niềm vui sướng tự hào. Những tâm huyết của cô Vị bao ngày cũng đã dần được đền đáp khi hầu hết các học trò đều tiến bộ từng ngày. Đồng hành gắn bó cùng các em từ những ngày đầu tiên, cô Vị như một người mẹ thứ hai khi thấy các em biết đọc, biết viết và biết làm toán trong phạm vi 10. Vì thế, cô cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với công việc này. Cô Hoàng Thị Vị chia sẻ.
Hướng dẫn rồi dạy các bạn từ cái con chữ này, từ cái con số này, từ chữ, từ số xong đến những cái kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Thì khi mà sau 2 tháng thì các bạn tiến bộ thì nói thật là bản thân tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà cái điều tôi hạnh phúc nhất đó là có sự tin tưởng của phụ huynh, của ông bà, bố mẹ các bạn để mà duy trì được cái lớp học đến ngày hôm nay. Thì thứ nhất là tôi nghĩ là mình phải có tâm huyết. Mình phải coi các bạn như con của mình thì mình mới làm được cái việc đấy. Nhiều khi cũng có lúc làm khi mà tôi không đuổi kịp các bạn ấy, tôi cũng nghĩ là tôi hay gọi điện cho bố mẹ các bạn ấy đón về, nhưng xong rồi tôi để ra tôi ôm các bạn, nghĩ là thôi các con cứ vào lớp đi, các con cứ vào lớp đi rồi mọi việc nó sẽ đâu vào đấy, các bạn lại vui vẻ vào để cùng học cùng chơi.
Là Cúc Bảo có lẽ là học sinh đặc biệt nhất của cô giáo Hoàng Thị Vị. Em bị đa khuyết tật bao gồm khuyết tật vận động, ngôn ngữ và cả trí tuệ. Bảo không thể tự mình xúc ăn vì khuyết tật cả chân tay. Em chỉ có thể cố gắng đi lại nếu được người khác đỡ dậy. Em nói ngọng và thường hay lên cơn tức giận, quăng hết đồ đạc khi không kiềm chế được cảm xúc. Cũng đã 3 năm từ ngày cô Vị dìu dắt cậu học trò nghị lực này. Cứ đều đặn mỗi tháng khoảng 1 đến 2 lần, cô lại đến thăm và dạy bảo cho Bảo. Đến nay, em đã có thể viết bằng ngón chân những chữ in thường một cách rõ ràng. Chị Nguyễn Thị Tình, mẹ cháu La Quốc Bảo chia sẻ.
Chị sinh cháu là non tháng. Nhưng mà những cái năm đấy thật sự là gia đình khó khăn ấy. Rồi những cái năm đấy, những cái ở đây thì chỉ là đẻ tại trạm, sinh tấu tại trạm thôi chứ không đi bệnh viện lớn. Cháu rất thiệt thòi. Nhưng mà cũng rất mừng là người ta nói là có tật thì có tài. Thật sự là ông trời cũng không lấy hết đi của gia đình. Vẫn để cho cháu được một cái trí não cực kỳ là thông minh. Cháu rất là hiểu chuyện. Rất thương bố mẹ, thương em nữa. Các cô chú rồi là cô Vị đây quan tâm đến là đến dạy học cháu ở tại nhà ấy, cháu đã biết chữ. Và cháu cũng hiểu nhiều hơn. Nói chung là trước thì chỉ mẹ con thì người ta nói rồi học thầy thì mới có thầy thì mới nên là bây giờ cháu cũng suy nghĩ được rộng dài hơn ấy. Có nghĩa là không sống cũng khép mình nhưng bây giờ cũng đỡ hơn rồi.
Giáng sinh luôn là dịp để mọi người trao nhau những món quà thân thương, lời chúc ấm áp và cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng ở đâu đó vẫn còn những đứa trẻ chưa từng được cảm nhận hơi ấm của mùa Giáng sinh. Với những món quà ý nghĩa, hơn cả là tình yêu thương, sự chia sẻ của dự án Giáng sinh cho em, do các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cho các em học sinh lên đây để giúp các em vươn lên bệnh tật. Đây là lần đầu tiên các em nhỏ được gặp ông già Noel, được hòa mình với không khí ấm áp của lễ Giáng sinh. Khác với mọi ngày, lớp học hôm nay được trang trí thêm cây thông Noel, điểm sắc trắng những bông hoa tuyết, lấp lánh những ánh đèn xanh đỏ vàng. Các em nhỏ đã cùng nhau quây quần để tận hưởng món quà nhỏ, giúp các em vượt qua cảm giác của mùa đông để chiến thắng với bệnh tật. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng ban hành giáo xã Bảo Ái chia sẻ.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi mới thấy có những cái đoàn tình nguyện đến để quan tâm đến các em, để các em biết là ngày lễ Noel là như thế nào, ý nghĩa với các em. Và tôi cũng rất mong sau này có nhiều những cái đoàn tình nguyện khác đến để quan tâm các em và cho các em có một niềm vui.
Sự sẻ chia của nhóm bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua chương trình Giáng sinh cho em nói riêng và những việc làm của cô giáo Hoàng Thị Vị sẽ là ngọn lửa thắp lên niềm tin và cuộc sống cho các em khuyết tật nơi đây, để tiếp tục vượt qua số phận, xây dựng những điều tốt đẹp trong tương lai.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên thi đua lao động sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăm sóc cây trồng. Trong đó, mới đây, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi ký kết hợp đồng cung ứng phân bón Lucavi trả chậm cho hội viên. Sau một thời gian thử nghiệm cho thấy cây trồng được nâng cao năng suất, qua đó góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập.
Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi phối hợp xây dựng 20 mô hình để triển khai thí điểm sản phẩm phân bón lá tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tập trung chủ yếu cho cây chè, bưởi, cam và một số cây trồng khác. Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi cam kết về số lượng, chất lượng, quy cách bao bì, biên bản, hóa đơn bán hàng, các chương trình xúc tiến bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, bảng giá, đơn giá, thời gian, địa điểm giao hàng, lợi ích trách nhiệm giữa bên. Ông Nguyễn Đăng Cường, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi cho biết thêm.
Thông qua Hội nông dân tỉnh đến các hộ dân huyện và xã thì chúng tôi đã phối hợp và đã triển khai bước đầu ở giai đoạn kiểm nghiệm sản phẩm phân bón hữu cơ Lucavi đến giờ phút này đã cho kết quả rất tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang phối hợp với Hội nông dân tỉnh đã triển khai và tiến tới là ký hợp đồng để phân phối theo cái tinh thần là bán hàng trả chậm và hỗ trợ bà con.
Xã Bảo Hưng nằm trong vùng sản xuất chè trọng điểm của huyện Trấn Yên. Cây chè đã được bà con nơi đây trồng từ hàng chục năm nay với diện tích lên đến 154 ha. Những năm qua, người trồng chè trong xã đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi các hình thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hướng tới mục tiêu tạo ra sản phẩm chè có chất lượng, an toàn, hiệu quả, năng suất cao. Nhờ đó đến nay, xã Bảo Hưng đã có 3 sản phẩm chè đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Anh Quốc. Đặc biệt mới đây khi được Hội nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty trách nhiệm hạn Lucavi chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sử dụng phân bón hữu cơ Lucavi cho 5 hộ gia đình trong xã, cho thấy chất lượng, sản lượng cây trồng được nâng lên rõ rệt so với trước. Với búp chè to, lá chè dày, sau khi sao có mùi thơm và pha nước có màu xanh, đây là một trong những mục tiêu luôn được hội viên nông dân xã Bảo Hưng hướng tới để góp phần nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương. Chị Hoàng Thị Vân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Được sự quan tâm của Hội nông dân tỉnh thì đưa về đây thì đã chọn mấy hộ để làm điển hình, thì gia đình cũng đã làm sử dụng theo đúng quy trình của hướng dẫn của công ty phân bón hữu cơ của Luca này, thì cũng đã đạt hiệu quả. Đây chè đây thì búp rất là to, lá dày, hái chè nặng rất là ấy, làm chè thì rất là thơm mà xanh nước.
Cùng với cây chè xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, qua thời gian khảo nghiệm thí điểm các sản phẩm phân bón hữu cơ Lucavi trên cây cam, cây bưởi và một số diện tích lúa rau màu của các hộ gia đình tại huyện Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, bước đầu người dân đã có những hồi phản hồi tích cực về tác dụng của phân bón này với cây trồng. Với xu thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ như hiện nay, Hội nông dân tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, giới thiệu về tác dụng của từng dòng sản phẩm phù hợp với từng loại cây trồng để hội viên hiểu và đăng ký sử dụng với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Nông dân tiếp tục tuyên truyền vận động các hình thức chuyển đổi để sản xuất hữu cơ, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái để ký vốn vay cho nông dân. Cái nguồn vốn này thì được ngân hàng giải ngân sau khi người dân đến kỳ trả nợ phân bón cho công ty mà chưa chuẩn bị được tiền thì cho để thanh toán cho công ty, mà đó để tạo niềm tin cho nông dân an tâm sử dụng sản phẩm.
Với việc tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận với các sản phẩm hữu cơ, cùng với ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cây trồng, tăng thu nhập cho người dân Yên Bái, từ đó góp phần tạo ra các vùng canh tác hữu cơ, sinh thái bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Câu.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S-Mode. chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023. Áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng. Theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trinh hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trinh hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ Phương Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện YD Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Câu.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.